Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Đừng ôm giữ bản ngã vô minh". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, có khi nào mà chúng ta nhìn lại mình cho thật rõ, chúng ta sẽ thấy ở đó con người của ta là gì? Ít nhất ta sẽ cảm nhận một điều, đó là cái con người của ta vốn nó có muôn vẻ mặt, chứ không phải chỉ một vẻ mặt không thôi. Nhìn lại thật kỹ ta sẽ thấy rõ, rất nhiều khi ta giận dữ, ta tức tối, ta buồn phiền. Cái con người giận dữ, tức tối, buồn phiền đó là ai vậy? Đâu có phải cái gì xa lạ về ta đâu. Nhưng mà rồi cũng cái con người của ta đó, rất nhiều khi mà cái tấm lòng của mình tự nhiên nó mở rộng, yêu thương hết tất cả mọi người, mọi loài, thương cha, thương mẹ, thương bạn, thương bè, không một mảy may thù ghét ai hết. Cái con người mà tình thương trỗi dậy đó là ai vậy? Cũng đâu có phải ai xa lạ ngoài cái con người của chính ta đâu. Cho nên mỗi con người là muôn mặt, không phải chỉ một mặt đó quý vị. Và bởi vì nó muôn mặt như thế mà rất nhiều khi ta không biết ta thực sự là ai hết cả. Ta là cái khuôn mặt nhăn nhó của buổi chiều hôm qua, hay ta là cái khuôn mặt sầu não của buổi sáng hôm nay? Cũng là ta đó hết, mà khi giận dữ, khi vui cười, khi tức tối, khi buồn phiền, khi âu sầu, khi thì hăng chỉ mà làm đủ thứ việc hết cả. Tất cả đó là ai với quý vị? Tất cả đều là con người của ta hết đó. Và ở cái con người của ta hết đó, ta sẽ thấy gì? Ta sẽ thấy cũng là con người này mà khi thì xấu, khi thì tốt. Cũng là con người này khi thì hiền, khi thì dữ. Cũng là con người này khi thì đau khổ, khi thì hạnh phúc an vui. Vậy thì đâu là cái ta thực sự ở nơi đây? Tất cả những cái biểu hiện vui buồn, những biểu hiện của đau khổ và hạnh phúc ở trong lòng ta trỗi dậy, thể hiện ra ở đây khuôn mặt. Tất cả những cái đó, nghĩ cho cùng, chẳng có cái gì là cái thực sự của ta hết. Bởi vì nghĩ cho cùng, đâu phải tự nhiên ta buồn, đâu phải tự nhiên ta tức, cũng đâu phải tự nhiên ta trở thành một con người tốt đâu. Ta mà buồn là bởi vì ngày hôm qua ta bị mất tiền. Ta mà tức giận là bởi vì cái đứa con của ta đó bảo nó không nghe lời. Nhưng mà ngày hôm nay ta cảm thấy vui cười hớn hở là bởi vì ta đi ra đường được người kia khen ngợi, ca tụng đủ điều hết cả. Vậy thì cái mà ta gọi là ta đó là gì vậy? Chỉ là do từ nhiều yếu tố kết hợp với nhau mà thành. Đâu phải tự nhiên ta tức, có những nguyên nhân của nó, có những lý do của nó. Và cái đó đạo Phật gọi là gì? Là duyên hợp đó quý vị. Đâu phải tự nhiên ta vui chỉ là bởi vì ta được tiền, được bạc, bởi vì ta được vợ, được chồng, bởi vì ta thỏa mãn những cái ước muốn trong cuộc đời của mình. Những cái nhân duyên tốt đó đến với ta làm cho ta vui. Khi nhân duyên đã hết rồi, cái vui nó sẽ tan biến. Khi nhân duyên mà khiến cho ta tức giận hết rồi, nó cũng sẽ không làm cho ta buồn phiền nữa đâu. Vậy cho nên, quan sát ở đây con người của chính mình, ta sẽ thấy rằng, rất nhiều cái nó chợt đến rồi chợt đi. Rất nhiều cái, nó làm cho ta khổ, làm cho ta vui, và rồi không có một cái gì tồn tại mãi mãi ở nơi đó hết cả. Khi ta tức giận, cái tức đó cũng là biểu hiện từ nơi ta mà ra. Khi mà ta trở thành một con người tốt, cái tốt đó cũng từ ở nơi ta mà nên. Vậy thì, nghĩ cho cùng, tốt hay xấu, thiện hay ác, hay hay dở, tất cả đều từ ở nơi ta hết cả. Tất cả đều từ ở nơi ta, cho nên cũng chỉ có ta, chứ không một ai khác mà có thể chuyển hóa con người của mình từ xấu thành tốt, từ hung dữ trở thành một cái hiền lành. Và đó chính là cái mà Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Cú chúng ta mới vừa nghe. Lấy tình thương mà thay thế cho cái hận thù trong lòng mình, đem cái điều tốt mà thay thế cho cái xấu ở cái con người của mình. Không ai có thể làm cho ta tốt ngoài trừ chính ta hết cả, quý vị. Không ai có thể làm cho ta trở thành cái hung dữ ngoài trừ ở đấy con người của chính ta hết tất cả. Vậy cho nên tu là gì? Chính là chuyển hóa cái xấu mà thành cái tốt. Đừng để cho cái tốt nó mọc rễ ở đấy con người của mình. Đừng để cho cái xấu nó gầm nhắm hết tất cả hạnh phúc của con người mình đi. Đừng để cho bao nhiêu những cái tâm lý bất thiện, những buồn phiền, những âu sầu, những u não nó trỗi dậy, để nó làm cho cái cuộc đời của ta trở thành đen tối. Và vì vậy cho nên tu là phải nhận rõ cái đó. Không ai bắt ta xấu được hết, không ai có thể đem cái tốt mà tặng cho ta được hết tất cả. Đức Phật hoặc là bất cứ một vị thầy nào trong cuộc đời này, cùng lắm cũng chỉ có thể chỉ cho ta cái con đường để đi thôi, chỉ cho ta cái điều để mà thấy thôi. Đi hay không, nhìn hay không, là ở đây con người của ta đó, quý vị. Đây là con đường đưa tới hạnh phúc, nhưng mà tôi không muốn đi, tôi chỉ muốn ở mãi nơi đây, ngồi nơi đây mà khóc mà sầu. Thì cuối cùng ta sẽ tự chôn vùi cuộc đời ta trong ngục tù của ưu sầu khổ nạn. Muốn hạnh phúc ư? Hãy lên đường, bước đi con đường này, con đường của thiền hành, con đường của không một mảy may làm ác, nói ác, nghĩ ác. Đó là con đường của hạnh phúc. Kia là con đường của đau khổ, hãy đừng dậm chân vào đó. Nhưng mà tất cả tùy thuộc ở nơi ta. Mặc dù tôi ưa hạnh phúc đó, nhưng mà tôi không thể nào không đi vào cái con đường đau khổ này. Tôi phải chửi người ta cái đã, tôi phải la mắng cái đã, tôi phải bày tỏ sự tức giận của tôi cái đã. Và cứ như thế mà ân oán bời bời trỗi dậy, làm sao ta có thể có hạnh phúc được đây? Cho nên không một thần linh nào, không một vị Phật nào, không một vị thánh nào mà có thể đem hạnh phúc trao cho ta hết cả. Không một ai có thể bắt ta phải chìm trong đau khổ hết cả. Hạnh phúc cái đau khổ đều là ở nơi chính ta mà thôi. Chính ta làm cho ta trở nên trong sạch, và chính ta làm cho ta trở nên hạnh phúc. Chính ta làm cho ta trở nên một kẻ tội ác ở trên đời, và chính ta đó dìm ta vào ở trong địa ngục khổ đau. Người Phật tử phải thấy cái điều đó, để không chìm mãi ở trong cái mê mờ tâm tối. Đúng, trong đau khổ ai mà không cầu nguyện. Bởi vì khi mình cầu nguyện là mình cảm giác như mình có một cái năng lực để cho mình nương tựa vào đó mà đứng dậy. Đó là cái chỗ tựa để mình đứng dậy thôi. Mình có thể tựa vào đó, nhưng mà mình không đứng dậy thì mình vẫn là cái ở mãi trong đau khổ. Khi mà một người đau khổ, họ đến nhà thờ cầu nguyện, họ đến chùa cầu nguyện, họ đến bất cứ một chỗ nào để cầu nguyện cũng được hết. Và bởi vì cái sự cầu nguyện có thể cho họ một cái chỗ để nương tựa mà đứng dậy. Nhưng mà quyết định nằm ở chỗ họ có đứng dậy hay không, hay là chỉ việc nương tựa vào đó rồi nằm ngủ ở trong đau khổ mà thôi. Kẻ nào không đứng dậy để đi tới, kẻ đó sẽ không bao giờ đi tới được hết tất cả. Đó là một cái sự thật hết sức là đơn giản, ai cũng có thể nhận ra được hết cả. Và đó chính là tất cả cái giới hạn của sự cầu nguyện ở trong đạo của Phật. Đạo của Phật không từ chối sự cầu nguyện. Trong đau khổ hãy cầu nguyện đi. Bởi vì ít nhất khi mình cầu nguyện, mình vẫn cảm thấy có một cái năng lực hỗ trợ cho mình, cho mình thêm một chút vỗ về an ủi, cho mình thêm một chút để mà xoa dịu những nỗi đau khổ ở đấy con người của mình, cho mình thêm một chút năng lực để mà trỗi dậy. Nhưng mà nhớ, cầu nguyện không phải là tất cả, để có thể cho mình tất cả hạnh phúc ở trong cuộc đời này. Và đó là cái điều mà người Phật tử phải nhận rõ, để đừng rơi vào trong cái tình trạng mà người ta gọi là mê tín dị đoan. Đừng phó mặc cuộc đời của mình cho bất cứ một ai hết, kể cả những vị thần thánh ở trên cõi đời này. Bởi vì mình hiểu rõ rằng cuộc đời mình là do chính mình tạo tác. Thần thánh không tạo tác dùng cho mình. Thần thánh không nói lời hiền để cho mình được quả lành. Thần thánh không làm cái điều lành để cho mình có được kết quả lành trong cuộc đời. Mình làm ác thì gặp ác, mình làm lành thì gặp lành. Đạo lý nhân quả đó không bao giờ sai khác hết cả đâu quý vị. Có một cặp vợ chồng mới lấy nhau. Khi mà hai vợ chồng mới lấy nhau, hai người cảm thấy sung sướng lòng. Hai người đều có cái niềm tin cậy lẫn nhau ở trong tình yêu của vợ chồng. Thế rồi một hôm, người chồng hứng chí, thích uống rượu, mới bảo cái người vợ đó đi vào ở trong cái hũ rượu cất để ở dưới hầm nhà, đem rượu ra cho ông ta uống. Khi cái người vợ bước chân vào trong hầm, dỡ cái nắp hầm rượu ra, nhìn vào ở trong cái lu rượu, lại thấy cái hình ảnh của một cô con gái xuất hiện ở trong đó. Cái bà vợ này tức quá, nghĩ cái ông chồng của mình bao nhiêu lâu nay mình yêu thương, mình thủy chung, mình cũng nghe lời đường mực của ông, thế mà không ngờ ông đem một cô gái nhốt ở trong cái ngôi nhà này để mà đêm hôm tư tình riêng với ông. Cho nên cô gái này cô tức giận quá, cô la lối lên và cô đến để cô gây gỗ với cái người chồng đó. Hai vợ chồng đang gây gỗ lẫn nhau, cái bà mẹ già nghe tiếng mới chạy ra hỏi: làm cái gì mà gây gỗ như thế con? Khi cô dâu mới bảo: mẹ nghĩ coi, cái ông chồng của con đó mới lấy con chưa được bao nhiêu ngày, thế mà đã đem con gái riêng, đem người nữ riêng mà nhốt ở trong tăng hầm. Tức quá con không làm sao mà chịu nổi được nữa hết. Bà mẹ mới bảo: đâu đâu, con chỉ cho mẹ coi chỗ nào. Thì đứa con gái bảo rằng: mẹ cứ đi vào trong cái hầm rượu mà thấy cô gái trống. Thì bà mẹ đi vào đó, rồi cũng nhìn vào trong cái hầm rượu thì thấy gì? Thấy ở đó có một bà già. Thì bà mẹ mới bảo: chắc không phải sao mà con đi ghen tuông nổi gì. Một cái bà già như vậy còn đáng gì để cho con ghen tuông. Thưa quý vị, cái câu chuyện tôi kể đó nó ở trong kinh của Phật. Và câu chuyện đó được nói ra để nói cái gì? Để nói cái hình ảnh của chúng ta sống ở trong cuộc đời phần lớn là giống như một người vợ như thế. Cứ nhìn thấy những ảo ảnh mà cứ tưởng đó là chân thật. Nhìn vào trong cái lu rượu, thấy bóng mình ở trong đó mà tưởng là một cô gái nào khác, đến để gấp lấy cái người chồng của mình. Cho nên tức giận, cho nên buồn phiền. Bao nhiêu cái nỗi buồn phiền tức giận của chúng ta trong đời phần lớn cũng từ ở đến cái ảo ảnh mà mình không thoát được như thế. Mình cứ tưởng rằng mình đúng, thực sự không đúng chút nào hết. Mình sống trong mê mờ, trong ảo ảnh. Và rồi cứ như vậy mà con người gây gỗ lẫn nhau, tranh chấp lẫn nhau. Cứ như vậy mà con người hành hạ lẫn nhau, để không ai là không khổ ở trong cuộc đời này hết tất cả. Cũng vì vậy cho nên đạo của Phật dạy rằng chỉ có sự chánh niệm, trí tuệ, hiểu biết chân thật, kẻ nào như thế mà có thể thoát được tất cả những đau khổ trói buộc. Ai sống trong mê mờ, kẻ đó sẽ sống mãi trong đau khổ. Và chỉ có cái ánh sáng của trí tuệ, của chánh niệm mới có thể giải thoát con người ra khỏi những cái đau khổ trói buộc mà thôi. Cho nên cái đạo của Phật không phải là cái đạo để ru ngụ con người ở trong mê tín. Dễ biết bao nhiêu để Đức Phật nói với tất cả mọi người rằng: hãy đến đây mà quỳ lạy ta, hãy đến đây mà cung phụng ta, rồi ta sẽ ban cho hết phước lành này từ phước lành khác. Không, Đức Phật không bao giờ làm một cái điều như thế hết cả. Mà Đức Phật chỉ dạy rằng: hãy đến đây để chiêm nghiệm những lời của ta dạy. Và chỉ khi nào thấy những điều của ta dạy đó đúng, mang lại hạnh phúc chân thật, thì hãy tin, hãy sống theo nó. Còn đừng bao giờ nhắm mắt tin theo ta. Đừng bao giờ nhắm mắt tin theo bất cứ một kẻ nào ở trong cuộc đời này hết tất cả. Vì vậy cho nên, cái đạo của Phật là cái đạo để mở mắt ta nhìn ra sự thật. Và chỉ có kẻ nào nhìn được sự thật, kẻ đó mới có thể giải thoát khỏi hết tất cả đau khổ. Có một điều, ai cũng tự tin ở nơi mình. Và chỉ thấy cái điều mình thấy là đúng, cái điều mình nghĩ là đúng. Còn kẻ khác là sai lầm. Cái gì mà khác biệt về ta thì kẻ đó là sai lầm. Vậy thì đâu là cái điều đúng chân thật quý vị? Ai cũng tự cho mình đúng hết, còn thiên hạ là sai lầm hết tất cả. Vậy thì đâu là cái điều đúng chân thật? Hầu hết tất cả chúng ta, những kẻ mà tự cho mình là đúng, kẻ đó là kẻ sống trong ảo tưởng mê mờ. Kẻ đó chính là kẻ đang ôm giữ cái bản ngã của mình và đem cái bản ngã đó mà nhìn hết tất cả mọi người, mọi kẻ ở trong cuộc đời này. Giống như một đứa bé, nó cứ quen thói được chiều chuộng, cho nên nó muốn bất cứ ai cũng phải chiều chuộng nó hết cả. Tất cả chúng ta trong đời hầu hết cũng đều là như thế. Và vì vậy cho nên chỉ có kẻ nào giải thoát mình ra khỏi cái bản ngã trói buộc, kẻ đó mới có thể nhìn thấy được cái sự thật ở trong đời sống này. Còn ôm giữ lấy cái bản ngã của mình, nhìn tất cả mọi người mọi loài qua cái lăng kính bản ngã của mình, kẻ đó sẽ không bao giờ nhìn ra được sự thật hết cả. Và đó chính là cội nguồn của tất cả mọi tranh chấp đưa tới đau khổ ở trong cuộc đời này đấy. Mong rằng tất cả Phật tử chúng ta không ai ôm giữ cái bản ngã của mình chặt chẽ tới cái mức độ chỉ thấy mình là đúng mà kẻ khác là hoàn toàn sai lầm. Mong rằng tất cả Phật tử chúng ta, mình có cơ duyên học Phật, tu Phật ít nhiều, thì mình biết mở mắt để có thể nhìn ra được sự thật ngoài cái bản ngã của mình. Đêm ngày nó thôi thúc, kẻ nào ôm giữ bản ngã, kẻ đó cuối cùng chỉ có đau khổ và chỉ là những kẻ gây tranh chấp ở trong cuộc đời này. Những kẻ không ôm giữ bản ngã, chỉ có những kẻ đó, cái cõi lòng của họ mới mở rộng thân thang, và chỉ có những kẻ đó mới có thể hòa hợp với tất cả mọi người ở trong cuộc đời này. Quý vị nhìn khắp tất cả chúng ta sẽ thấy, bất cứ ở đâu mà có những kẻ chỉ biết mình mà không biết người, chỉ biết ôm lấy cái bản ngã của mình mà thôi. Hễ bất cứ đâu mà cứ có những kẻ chỉ biết sống vì kỷ cho mình, chỗ đó là chỗ tranh chấp, chỗ đó là chỗ hơn thua, chỗ đó là chỗ đầy đau khổ. Nhưng mà bất cứ một chỗ nào có kẻ biết quên mình để mà làm lời lạc cho kẻ khác, chỗ đó là cái chỗ mà không có tranh chấp, chỗ đó chính là chỗ mà ta có thể tìm thấy được cái sự an lạc chân thật ở nơi đó. An lạc chân thật, hạnh phúc chân thật chính là từ ở nơi những tâm hồn mở rộng, từ ở đến tâm hồn vô ngã. Và chỉ có vô ngã thì mình mới có thể biết yêu thương người, yêu thương đời, yêu thương tất cả mọi loài như là yêu thương chính mình. Còn nếu như mình ôm giữ mãi bản ngã của mình, thưa quý vị, cuối cùng mình chỉ còn yêu lấy mình mà thôi, không yêu được ai nữa trên đời này đâu. Một người vợ mà chỉ biết yêu mình, người vợ đó làm sao có thể yêu chồng một cách chân chính? Một người chồng mà chỉ muốn bắt người vợ cái gì cũng theo ý của mình, người chồng đó không bao giờ có tình yêu chân thật đối với người vợ hết tất cả. Tình yêu chân thật chỉ có ở những con người nào biết quên mình để nghĩ cho kẻ khác. Những kẻ quên mình chính là những con người bắt đầu sống trong cái đạo lý mà Đức Phật dạy gọi là đạo lý vô ngã, tức là không ôm giữ cái bản ngã của mình để bắt tất cả mọi người phải phục tùng cho cái bản ngã đó, không ôm giữ cái bản ngã của mình để qua đó và đánh giá kẻ này mà phê phán kẻ khác. Sống như những con người vô ngã chính là sống như những đám mây thong dong nhẹ nhàng ở trên bầu trời mênh mông. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Chân nguyện tiếng ấy quên thân từ thuở hồng hôn, chân nguyện bóng dáng song sinh từ có địa đàng. mãi theo hoa đốm hư không, chìm trong biển tối mênh mông. Từ ấy ta quên đường về, ta quên đường về Trần Nguyên ơi. Trần Nguyên chẳng cách không gian và chẳng thời gian. Trần Nguyên người vẫn trung trinh chờ ta trở về, mải mê trong chốn trần lao, chìm trong thinh sắc xuân sao. Từ ấy ta quên đường về, ta quên đường về Trần Nguyên ơi. Tiếng chuông chùa vang vọng từ xa, sớm khuya như dục lòng ta trở về nơi quê nhà. Cuộc đời như khói như sương, mà người sao mãi vẫn vương mê lầm nên đau thương. Trăm luân mãi lối đi về đuốc tuệ thương soi, tiếng từ ấm mãi thương vang, đường đi trải ánh nắng vàng. Trở về ân chú chân nguyên, cuộc chân thôi hết đạo điên, tâm thường như hư không chân nguyên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tiếng chuông chùa vang vọng từ xa, sớm khuya như dục lòng ta trở về nơi quê nhà. Cuộc đời như khói như sương, mà người sao mãi vẫn vương mê lầm nên đau thương. Trăm luân mãi lối đi về đuốc tuệ thương soi, tiếng từ âm mãi thương vang, đường đi trải ánh nắng vàng. Trở về ân chú chân nguyên, cuộc chân thôi hết đạo điên, tâm thường như hư không chân nguyên. Trở về ân chú chân nguyên, cuộc chân thôi hết đạo điên, tâm thường như hư không chân nguyên. Trở về ân chú chân nguyên, cuộc chân thôi hết đạo điên.